Thấy thiệt tức là người giác, tha mê, là người mê. Còn thấy thân mình là giả, đó là giác. Bây giờ trong huynh đệ xuất gia ở đây mà còn thấy mình thiệt á, thì lâu lâu cũng có chuyện cãi, hơn, thua, rồi cũng có phiền hà. Còn nếu thấy mình giả, thân đã là giả thì khen cũng là giả, chê cũng là giả, có gì quan trọng, thì sự tu của mình nó dễ biết chừng nào. Không có cái gì đáng để cho mình phải phiền lòng hết. Biết cuộc đời là giả, mà chứng kiến gần nhất đó, thấy mấy người ở tại đây đã ra đi đó, hồi trước còn sống ngồi nói chuyện huynh đệ nhau thì thấy thiệt, nhưng bây giờ họ đi mất rồi thì họ giả chứ còn gì. Mà họ đã giả thì mình còn ngồi đây cũng giả thôi. Tại sao mình không nhìn xa một chút? Cứ thấy ai đi mất rồi thì người đó giả, còn ngồi đây là thiệt. Đó có phải là mê muội hay không? Cái mê muội thật là quá sâu dày. Thực ra thấy một hai người mà họ chết á, mình biết nó giả thì mình cũng phải thấy rõ mình là giả. Cho nên hồi xưa thái tử chỉ thấy một người chết thôi, thấy không? Thấy già bệnh chết là ngài biết ngài tu, ngài đi tới nơi tới chốn trên con đường đạo. Còn đây mình thấy giả mà rồi giả con lát hết rồi. Ngày hồi họ tắt thở mình nói người ta giả đi chôn rồi cái thôi, quên mất. Rồi cái mình còn cho mình là thiệt, mọi người chung quanh cứ nghĩ thiệt, mà thiệt sao được, cái lẽ thật nó là như vậy, mà mình không dám nhìn thẳng, mà người không dám nhìn lẽ thật, thì người đó giác hay mê, mà mê đó chừng bao sâu, chắc là cả mấy chục thước tay bị sâu, sâu dày quá, chứ còn chỉ cần thấy 5-3 người chết trước mắt mình thì tỉnh ngay rồi, còn gì nữa. Cuộc đời nó là như vậy. Người đó lớn tuổi hơn mình đi trước thì mình nhỏ hơn sẽ đi sau. Hoặc có khi người đó nhỏ hơn mình rồi đi trước thì mình càng giật mình hơn nữa, thì mình coi chừng sẽ đi. Người ta giả thì mình thiệt sao được. Thì nhớ như vậy thì người xuất gia, người tại gia vì tu cũng có lợi lạc. Còn nếu không nhớ như vậy thì trên đường tu nó chỉ có được một phần nào. Nhiều người chỉ khi nghe bạn bè khen huynh đó tu tinh tấn, hay là huynh đó cúng dường tam bảo nhiều gì gì đó, khen vậy cái rồi phấn khởi tu, mà không có thấy được cái lẽ thật rằng tất cả con người chúng ta Phật đã chỉ rõ là duyên hợp. Mà duyên hợp thì tất nhiên nó phải rã tan, nó không thật, quả quyết như vậy. Mà không thật thì ngày nay chúng ta còn có mặt ở đây, chúng ta nỗ lực tu, còn sự khen chê, hơn thua của tất cả người chung quanh, nó chỉ là trò chơi. Chúng ta vui mừng vì nghĩ mình thiệt, cho nên họ khen mình vui. Còn chúng ta buồn bã vì thấy mình thiệt mà bị họ chê mình buồn. Còn giờ mình không thiệt thì lời khen, lời chê có giá trị gì nữa. Vậy mà nhiều khi xuất gia rồi, huynh này, huynh kia nói qua nói lại một hai lời, cũng nổi sân, cũng muốn cự lộn, muốn làm tùm lum hết. Mất hết cái giá trị người tu, mà cũng vẫn không có thức tỉnh. Phải thấy rõ như vậy, mình vì giác ngộ cuộc đời tạm bợ, cho nên mình mới xuất gia tu để giải thoát sinh tử. Con đường mình đi mình đã dạch sẵn rồi, thì tất cả cái gì mà nó ngăn trở, nó chướng ngại cho con đường đó thì mình cũng đều phải vượt qua hết. Mà sở dĩ có ngăn trở chướng ngại là vì mình mê lầm, còn mê lầm. Chứ nếu mình luôn luôn tỉnh giác thì tất cả cái gì ở chung quanh mình đều không có đau khổ, không có những cái việc mình phải than thở, phải cầu xin, phải gì hết. Cho nên quý vị chỉ nhớ lại cái câu đầu trong kinh Bát Nhã, Bồ Tát Quán Tự Tại sao? Chư kiến ngũ quẩn về không độ nhất thiết khổ ách, chỉ một câu đó thôi. Nó giảng đơn làm sao mà thấy thân Ngài từ không duyên hợp thành có là có trong cái giả tạm, thấy rõ như vậy, thấu suốt như vậy, thì đó là khổ ách nào cũng qua hết. Mà tụng quý vị thuộc lào lào, tụng không biết mấy trăm mấy ngàn biến Bát Nhã, mà có ứng dụng được một câu đầu đó không? Ai ứng dụng được không? Tụng cho Phật nghe hay cho tụng cho mình tu? Cái đó là một cái mà lâu nay nó thành một cái bệnh. Những cái lời mà thiết yếu nhất để cho chúng ta thấu triệt được cái lẽ thật là trí tuệ. Mà trí tuệ đó là giác ngộ. Cho nên mở màn kinh Bát Nhã là Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát là hữu tình giác, tức là một chúng sinh được giác ngộ. Mà được giác ngộ thì thấy năm uẩn này là không, chứ không có gì thiệt hết á. Có cái gì thành hình thành tướng mà không từ không mà có không? Đều là từ không rồi duyên hợp mới thành hình thành tướng. Thì thân này cũng vậy, từ không duyên hợp thành. Mình biết cái gốc nó là không, duyên hợp thành, cho nên thành trong cái giả dối, trong cái tạm bợ, không có thiệt. Thấy rõ vậy thì thấy thân không thiệt. Rồi giả sử nghèo mình cũng không thấy khổ, cái thân đã không thiệt thì được như dùng như sống qua ngày, có gì đâu mà phải buồn đó. Rồi bị người ta chê mình xấu cũng không quan trọng, mình xấu thì thân không thiệt, đẹp cũng là không thiệt, xấu cũng không thiệt luôn, có gì đâu buồn, phải không? Cái nào cũng qua được hết. Còn bây giờ mình thấy thân mình thiệt, cho nên anh A được ta khen anh nó đẹp quá, rồi thấy mình hay chê anh nó xấu quá, cái rồi tủi thân rồi buồn không muốn gặp ai, thì cái đó là tại mình thấy thân mình thiệt. Chứ còn thấy nó là giả dối, là tạm bợ, thì tất cả cái gì khen chê được mất đối với mình cũng trò chơi. Quý vị thấy dễ tu chưa? Thì sao mà một câu của Phật dạy ở trong kinh nó một câu thôi ứng dụng được á, thì cả đời mình vượt qua hết tất cả đau khổ. Mà chúng ta chịu ứng dụng không? Mấy thầy ở trong thiền viện này tụng được bao nhiêu biến Bát Nhã rồi, mà chỉ hành có một câu đó cho tôi thôi, hành được chưa? Có ai dám nhận hành được không? Chứ tụng để dành, tụng cho Phật nghe không? Kể tụng mỗi ngày mấy biến Bát Nhã mà tụng cho Phật nghe, chứ phải tụng cho mình ứng dụng mình sống. Cho nên đạo Phật nó đặc biệt là bắt buộc mình phải giác, chứ không phải mình tin, mình làm để cho có công đức. Mình phải biết Phật dạy cái gì, ứng dụng trong cuộc sống, trong đời tu của mình, thì đó là mình biết tu. Mà biết tu á, thì tự nhiên mình phải đi tới cái chỗ tỉnh giác. Đó là tôi mới nói một cái giác về thân. Mình còn một cái giác nữa, đối với vị giác về cái gì?